Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là phần tôn vinh ca ngợi Chúa. Sau đó là giờ học Kinh Thánh ngày Chủ nhật. Phần thứ ba của chương trình hôm nay là bài học theo Chúa Giêsu. Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi tôn vinh ca ngợi Chúa qua thánh ca và lời Kinh Thánh.
Ôi Chúa, đấng tôi cần luôn, duy Chúa nhân lành, dịu êm ấy duy lời Chúa, giúp tôi cần Chúa giúp đỡ tôi, nương nhờ cánh Giêsu hoài, xin ban phước cho tôi từng giây tôi đến đây ngài. Ôi Chúa, đấng tôi cần luôn, xin Chúa luôn gần, tà ma hết phương lừa dối khi Chúa Giêsu hoài, xin ban phước cho tôi từng giây tôi đến đây ngài. Ôi Chúa, đấng tôi cần luôn, khi vui đời tôi nếu ra ngoài Chúa hư hỏng luôn tuồng, mỗi phút cần Chúa giúp đỡ tôi, nương nhờ cánh Giêsu hoài, xin ban phước cho tôi từng giây tôi đến đây ngài. Ôi Chúa, đấng tôi cần luôn, chân thánh duy nguyện luôn khiến tôi thuộc Chúa, hỡi Chúa thiên đài, mỗi phút cần Chúa giúp đỡ tôi, nương nhờ cánh Giêsu hoài, xin ban phước cho tôi từng giây tôi đến đây ngài.
Đức Thánh Linh, chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà giao bảo cho các ngươi. Phúc âm Giăng chương 16, câu 14. Đêm cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ, Chúa hứa là sẽ đưa Thánh Linh như đấng an ủi đến với họ. Vì thế, dù cho hiện diện bằng thân xác không có, các môn đệ vẫn nhận thấy Chúa có mặt trong vòng họ và với họ một cách huyền diệu. Thánh Linh của Chúa sẽ giải bày Chúa cứu thế trong tâm hồn họ. Và như thế, họ vẫn kinh nghiệm hiện diện của Chúa ở với họ liên tục, không bị gián đoạn. Thánh Linh tôn vinh Chúa cứu thế và giải bày cho họ Chúa cứu thế vinh quang trong tình yêu và quyền năng. Chúng ta phải hiểu, phải tin và kinh nghiệm chân lý huyền nhiệm này. Làm công việc Chúa không phải là một bổn phận thực hiện bằng sức riêng của người nào. Không, không thể phục vụ như thế được. Vì chỉ một mình Thánh Linh mới có thể dạy chúng ta yêu Chúa chân thực mà thôi. Đức Chúa Trời phải hoàn toàn chiếm hữu lấy chúng ta. Chúa là chủ tâm hồn cuộc đời của tôi và bạn. Chúa sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để có được sự tương giao với Chúa cứu thế, để tuân giữ điều răn, để sống trong tình yêu Chúa. Chừng nào chúng ta nắm bắt được chân lý này, chúng ta sẽ bắt đầu cảm thấy mình phụ thuộc sâu xa vào Đức Thánh Linh và cầu xin Chúa Cha đưa Ngài trong quyền năng vào tâm hồn mỗi chúng ta. Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh ngày Chủ nhật của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang nghiên cứu về phương pháp cầu nguyện. Hôm nay là bài thứ 37, tựa đề là Sức mạnh của việc bền tâm cầu nguyện. Xin đọc trong Phúc âm Luca, chương 18, từ câu 1 đến câu 8. Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ một thí dụ để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt. Trong thành kia có một quan án không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết. Trong thành đó cũng có một người đàn bà góa đến thưa quan rằng: xin xét lẽ công bình cho tôi về kẻ nghịch cùng tôi. Quan ấy từ chối đã lâu, nhưng kế đó người tự nghĩ rằng: dù ta không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết, song vì đàn bà quá này quấy rầy, ta sẽ xét lẽ công bình cho nó, để nó không tới luôn làm nhức đầu ta. Đoạn, Chúa phán thêm rằng: các ngươi có nghe lời quan án không công bình đó đã nói chăng? Vậy có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài, mà lại chậm chạp đến cứu họ sao? Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lễ công bình cho họ. Song khi con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng? Đây là một câu chuyện Chúa Giêsu kể để dạy các môn đệ về kiên trì cầu nguyện. Ngay câu đầu tiên đã nói đến mục đích Chúa kể câu chuyện này, đó là để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt. Trong số những người tin Chúa, có những người siêng năng cầu nguyện, những người ít cầu nguyện và những người coi việc cầu nguyện là khó khăn. Nhưng xưa nay cũng có nhiều người than rằng đã cầu nguyện nhiều mà không thấy Chúa đáp lời. Câu chuyện Chúa kể là để giải đáp cho những người cho rằng Chúa chậm trễ trả lời hay không trả lời gì cả. Chúa đưa ra một hình ảnh quen thuộc, đó là một vị quan quyền có uy quyền xét xử nhân dân trong vùng để lên án buộc tội hay tha cho người nào. Hình ảnh này hơi quá đáng vì vị quan ấy không kính thờ Chúa và không nể vì ai cả. Nhân vật thứ hai là một bà quá nghèo đến xin quan xét xử vì bị người ức hiếp. Chính vì bà quá này nghèo nên chỉ biết kêu xin chứ không thể hối lộ cho quan được. Ông quan không muốn đếm xỉa đến lời kêu gào của một mẹ quá nghèo nên cứ lờ đi. Nhưng bà này tiếp tục quỳ trước cửa quan từ ngày này sang ngày khác để xin xét việc. Ông quan dù rất ghét nhưng không muốn bị quấy rầy mãi đã bằng lòng xét xử và phạt kẻ làm hại người quá bụa đó. Chúa kết luận rằng vì bị quấy rầy lâu mà viên quan vô đạo kia còn phải can thiệp cho khỏi bị làm phiền. Huống chi Chúa là đấng chí công và yêu thương vô biên lại không nghe lời kêu xin của con dân ngài hay sao? Những người kêu cầu Chúa được gọi là những kẻ được chọn và ngày đêm kêu xin Chúa thương. Đây là những người được Chúa lựa chọn là con dân của Chúa, nhưng có nhu cầu xin Chúa đêm ngày xét xử và cứu độ. Chúa không nêu lên các lý do kêu xin, nhưng nói rằng Ngài không chậm chạp đến cứu họ đâu. Và câu tiếp theo Chúa nói rằng Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ. Đến cứu và vội vàng xét lẽ công bình là nhiệm vụ của một vị thẩm phán, một quan tòa xét xử. Vì Chúa là đấng công chính thánh thiện, chắc chắn sẽ nghe những lời cầu xin của con dân Chúa mỗi ngày. Câu hỏi đặt ra là tại sao Chúa chậm trễ? Một trong những mục đích huấn luyện của Chúa là dạy người biết phương pháp cầu nguyện. Phương pháp cầu nguyện trong giai đoạn này rất đơn giản, đó là phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt. Cầu nguyện luôn về một vấn đề, tức là kiên trì cầu nguyện. Trong tất cả những điều huyền nhiệm về cầu nguyện, thì nhu cầu phải kiên trì cầu nguyện là huyền nhiệm nhất. Vì tại sao Chúa thương yêu đến thế và luôn ban phúc lành là để cho con cái Ngài cầu nguyện lâu dài, có khi từ năm này qua năm khác rồi mới trả lời cầu nguyện. Khó hiểu thật. Kiên trì cầu nguyện cũng là một việc khó làm nhất đối với người tin Chúa. Vì sau khi đã cầu nguyện dai dẳng mà vẫn chưa được trả lời, điều dễ nhất đối với sự lười biếng của con người, dù đã tỏ ra tin Chúa và hết lòng thuận phục Ngài, là nghĩ rằng nên ngưng cầu nguyện. Vì Chúa có thể có lý do bí mật nào đó, nên mới giữ lại sự trả lời cho điều mình cầu xin. Một lần nữa, điều khó khăn này chỉ đức tin mới thắng được mà thôi. Vì một khi đức tin đã đặt vững trên lời Chúa hứa và nhân danh Chúa Giêsu mà khẩn nguyện, cũng như thuận phục theo chỉ đạo của Thánh Linh để tìm theo ý Chúa và tôn quý Ngài hơn cả trong khi cầu nguyện, thì người cầu nguyện không nản lòng vì sự trả lời chậm trễ. Qua lời Kinh Thánh chúng ta biết rằng sức mạnh của lời cầu nguyện bằng lòng tin không có gì có thể chống lại được, và đức tin thật không bao giờ bị bất mãn. Đức tin cũng ví như nước vậy. Nước là một loại sức mạnh không gì chống đỡ được, nhưng phải tập trung, phải phối hợp cho đến khi tạo thành một dòng thác mới thấy được sức mạnh. Đức tin cũng vậy. nhiều lời cầu nguyện tạo nên sức mạnh, cho đến khi Chúa nhìn xuống và thấy đã đúng mức, thì giải đáp ban cho. Một điều ta cần nhớ là, không có một lời cầu nguyện nào không tạo được hiệu quả ở trên trời, nhưng luôn có ảnh hưởng và thu góp lại để đưa đến một câu trả lời đúng thời điểm đối với người kiên trì cầu nguyện cho đến cuối cùng. Abraham ngày xưa chờ đợi bao nhiêu năm hy vọng và thất vọng, thế rồi nhờ đức tin và kiên trì đã hưởng được lời hứa. Ta để ý đến câu 7. Vậy có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài, mà lại chậm chạp đến cứu họ sao? Câu này cho thấy rằng Chúa biết và nghe lời kêu nài của con dân Chúa, và Ngài sẵn sàng ban cho điều họ kêu xin. Chúa không những sẵn sàng mà còn sốt sắng ban cho nữa. Nhưng nếu Chúa luôn sẵn sàng ban cho và quyền năng Chúa vô hạn, thì tại sao sự trả lời thường đến chậm như vậy? Và tại sao con dân Chúa thường phải chịu đau đớn khó khăn và kêu khóc ngày đêm lâu dài? Ta hãy xem trường hợp bác nông phu làm lụng khó nhọc, phải chờ cho được những cơn mưa mới mong lúa xanh tốt. Người ấy trông mong mùa gặt, nhưng phải chờ đúng nắng, mưa và phải kiên nhẫn. Thường thì trẻ con mới vội hái trái cây chưa chín. Người nông phu thì biết đúng lúc gặt hái và luôn có được quả trái thơm ngon. Con người trong bản chất cũng theo định luật tăng trưởng dần dần, là định luật chung cho mọi sinh vật. Chính Chúa Cha là đấng cầm cân nảy mực trong thời tiết và mùa màng, đấng duy nhất biết khi nào một tâm hồn hay một hội thánh chín mùi trong đức tin để nhận và giữ được ân phúc. Tới đây chúng ta thấy có quan hệ giữa đức tin và kiên nhẫn, chờ đợi và vội vàng ban cho. Do đức tin vào lời hứa của Chúa, chúng ta cầu xin Chúa. Đức tin bám chặt và nắm lấy sự trả lời theo lời hứa như một quá trình tâm linh vô hình, rồi vui mừng và ca ngợi. Nhưng có sự khác biệt giữa đức tin bám chặt vào lời hứa và biết có câu trả lời. Với đức tin rõ hơn, đầy đủ hơn và chín mùi hơn để nhận lời hứa trong kinh nghiệm hiện tại. Chính là thái độ kiên trì nhưng tin tưởng và ca ngợi mà tâm hồn ta hợp nhất với Chúa để bước vào nhận lấy phước hạnh trong Ngài. Đó chính là lúc ta phải yên lặng, kiên trì và quyết tâm cầu nguyện, cũng như ca ngợi cho đến khi nhận được phước hạnh. Điều nguy hại trong kinh nghiệm cầu nguyện kiên trì là sự cám dỗ nghĩ rằng có lẽ không phải ý Chúa cho mình, nên bỏ cuộc cầu xin. Nếu chúng ta cầu nguyện theo lời hứa của Chúa, dưới sự chỉ đạo của Thánh Linh, thì đừng chiều theo những ý nghĩ như thế. Hãy chờ đợi Chúa. Chúa cần thời gian làm việc với chúng ta. Nếu chúng ta dành thời gian cho Chúa, tức là thời gian tương giao mỗi ngày, để Chúa thực hiện ảnh hưởng sự có mặt của Ngài trên chúng ta, và cứ tiếp tục như thế trong thời gian đợi chờ, cho đức tin được chứng nghiệm và tràn ngập con người chúng ta, thì chính Chúa sẽ dẫn chúng ta từ đức tin đến tầm nhìn, và chúng ta sẽ thấy vinh quang của Chúa. Đừng để sự chậm trễ trả lời làm lòng tin nao núng. Nên nhớ rằng, mỗi lời cầu nguyện bằng lòng tin đưa đến một bước gần hơn tới chiến thắng sau cùng. Một lời cầu nguyện giúp cho quả trái thêm chín mùi, và đưa chúng ta đến gần và dường như cho mức độ cầu nguyện thêm đầy đủ hơn. Thưa bạn, là con dân Chúa, hãy tiếp tục kêu xin Chúa. Ngài vẫn nghe bạn, nhưng phải có thời gian, phước hạnh sẽ phong phú, đầy đủ và chắc chắn. Bạn cần nhớ câu, Chúa sẽ vội vàng xét xử công bình cho họ. Phước hạnh của việc kiên trì cầu nguyện không thể nào nói hết được, nhất là cầu nguyện bằng lòng tin. Vì khi cầu nguyện như thế, ta phải khám phá ra tội lỗi và xưng nhận, cũng như bằng lòng từ bỏ những gì ngăn cản phước hạnh Chúa ban. những gì không phù hợp với ý chỉ của Chúa. Việc cầu nguyện làm ta gần Chúa hơn và được Chúa dạy cách cầu nguyện để sao cho đời sống ta gần với Thánh Linh của Chúa hơn. Thưa quý thính giả, hãy dành thời gian cho Chúa. Chúa sẽ làm cho hoàn hảo những gì liên quan đến bạn. Hãy cầu nguyện kiên trì, dù cho chính mình hay cho người khác. Mọi nỗ lực cho thân xác hay tâm hồn đều cần thời gian và sự cố gắng. Phải bỏ sức ra mà hành động. Vì ai cũng biết rằng, tự nhiên phát lộ những bí mật và kho báu cho những ai chuyên cần và lao động. Hạt giống ta gieo trên đất trời, những nỗ lực ta bỏ ra và ảnh hưởng ta tìm cách thực hiện đều cần toàn thể con người của ta. Ta phải chuyên tâm cầu nguyện, nhưng hãy nắm lấy niềm tin rằng đến đúng thời điểm ta sẽ gặt hái, chúng ta sẽ không thất vọng đâu. Lạy Chúa, xin dạy con biết đường lối Ngài và đức tin vào câu mà Chúa Giêsu đã dạy, đó là Ngài sẽ vội vàng xét lễ công bình cho họ. Xin cho con nắm lấy lời Chúa hứa để nhận được điều con tin.
Không phương thế phô bày, bởi đâu tôi vốn tội lỗi hôn mê mà Christ đem huyết mua về. Giờ vậy bởi biết chính đấng tôi đang tin, nên quyết không e thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trọn đời sống. Chân Chúa ban đức tin đây mà tôi được cứu thế này. Lúc tin kinh thánh lòng thấy an thương, thật tôi khôn thế am tường. Giờ vậy mới biết chính đấng tôi đang tin, nên quyết không e thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gì đời sống tôi đến ngày ấy. Thật tôi không hiểu quyền thánh linh sao làm cho nhân thế quay đầu. Bởi biết chính đấng tôi đang tin, nên quyết không e thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trọn đời sống tôi đến ngày ấy. Thật tôi không hiểu hòa phước ra sao, rồi đây xây đến thế nào. Bước tôi trên quang mờ tối gian hoặc trong quang cánh ngai vàng. Giờ vậy mới biết chính đấng tôi đang tin, nên quyết không e thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trọn đời sống tôi đến ngày ấy. Thật tôi không hiểu Christ tái lâm đây hoặc khuya hay giữa ban ngày. Biết đâu tôi sẽ phải ngủ nay mai hoặc lên cung trung gặp Ngài. Giờ vậy bởi biết chính đấng tôi đang tin, nên quyết không e thẹn nguyện dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trọn đời sống tôi đến ngày.
Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và Huyền xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Nơi Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.